Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả tăng ni và toàn thể Phật tử, hôm nay là lần thuyết pháp chót của chúng tôi tại Thiền viện Đại Đăng. Vì vậy mà những cái bài thuyết pháp này nó có tính cách khó, rất là khó hiểu. Bởi vì những bài dễ thì chư tăng ở đây có thể giảng hết cho quý vị nghe rồi, còn bài này rất là khó, cho nên chúng tôi phải giảng trước khi chúng tôi nghỉ, thì báo động trước để tất cả quý vị đừng phàn nàn sao giảng khó quá. Như vậy thì bài thuyết pháp này cái đề tài là tánh không duyên khởi và chân không diệu hữu. Hai cái điều này lâu nay người ta thắc mắc, nhất là cái giới học giả cứ thắc mắc tại sao mà nhà Phật nói sắc tức không, không tức sắc, nghe nó khó hiểu, khó có nhận định được. Bởi vậy chúng tôi phải giảng cho tường tận để quý vị thấy rõ ràng cái lời Phật dạy là chân lý. Mà lẽ chân lý á thì nó phải khó, bởi vì chúng ta lâu nay sống theo cái mê lầm, cho nên những cái gì nói theo chúng ta đều là theo cái hướng mê lầm. Giờ đây chỉ thẳng cái lẽ thật, mà lẽ thật đó là giác ngộ mới thấy, còn mê lầm thì chưa có biết. Bởi vậy chỗ Đức Phật giác ngộ ngài thấy, ngài nói nó trái hẳn với cái nhìn mê lầm của chúng ta. Vì vậy mà rất là khó. Đó là tôi nói trước để quý vị hiểu. Kế đây tôi sẽ đi thứ tự. Tại sao gọi là tánh không duyên khởi? Bởi vì chúng ta thường kẹt cái chữ tánh không. Nhà Phật nói rằng tất cả pháp tánh không, rồi duyên hợp thành có tất cả pháp. Chữ tánh đó nói cho thật rõ, chỉ là cái đã có sẵn. Cái đã có sẵn gọi là tánh. Từ cái đã có sẵn đó rồi theo duyên hợp mà thành. Như tôi ví dụ, cái nhà này trước khi chúng ta xây cất thì chỗ này là có hay là không? Ai cũng biết đây là trống không, phải không? Từ cái trống không duyên hợp, tức là những cái dụng cụ chúng ta đem đến, rồi những cái phương tiện để mà xây lắp vào, thì nó mới thành cái nhà. Như vậy thì cái nhà trước khi thành nguyên nó là sẵn cái không. Cái không đã sẵn rồi chúng ta mới dựng được cái nhà. Nếu nó là cái có thì không bao giờ chúng ta dựng được. Như vậy thì cái nhà này ai hỏi từ đâu mà có, thì chúng ta nói từ cái không, rồi đủ duyên hợp lại thành cái nhà. Thì điều đó có phải là lẽ thực không? có phải là từ cái trống không chúng ta đem vật liệu đến kết hợp lại xây dựng thành cái nhà, có phải là lẽ thực hay không? Lẽ thực, nó là lẽ thực thì nói cái nhà này tánh không, quý vị hiểu không? Hiểu không? Dễ hiểu quá mà, phải không? Từ cái nhà chúng ta nhìn qua những cái gần nhất, như là cái bàn này, khi chúng ta kết hợp gỗ và đinh thợ lại đóng thành cái bàn, thì chỗ cái bàn mà chúng ta đóng thành đó, nó là có hay là không? Nó là không. Bởi nó không, chúng ta mới kết hợp dựng lên thành cái bàn. Nếu mà nó đã có thì chúng ta không làm sao kết hợp thành cái bàn được. Đó là một cái lẽ thực mà chúng ta không chối cãi được. Như vậy thì cái bàn cũng từ tánh không mà có, cho đến như cái bình hoa này, trước nó đã có cái gì đầy rồi thì chúng ta còn cộng hoa vô được không? Không. Từ cái không trống của cái bình chúng ta mới cộng hoa lại thành một bình hoa, phải không? Như vậy bình hoa nó có là từ cái không rồi duyên hợp tụ hợp lại thành cái bình hoa. Thì như vậy tất cả những sự vật trên thế gian này nó cũng từ cái không rồi duyên hợp thành có. Như vậy thì khi cái bình hoa này duyên hợp thành có rồi thì quý vị thấy cái có của bình hoa là thiệt hay là giả? Quý vị thấy cái có của bình hoa đủ duyên nó tụ hợp lại thì cái có là thiệt hay là giả? Ngày nay nói như vậy, mai mốt nó sẽ héo khô rồi ném quăng hết trơn, phải không? Có trong một thời gian ngắn tạm bợ đó thì chúng ta không thể nói nó thiệt được. Có mà có tạm bợ thì cái có đó là hư dối, không có thiệt. Như vậy biết cái bình hoa có là không thiệt thì cái bàn này có là thiệt được không? Rồi cái nhà này có thiệt được không? Như vậy cho nên đó, tánh không duyên khởi, mà duyên khởi thì các pháp đều là hư dối không thiệt. Đó là một cái lý mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta thấy. Như vậy là tôi nói những cái hình ảnh hư dối ở ngoài. Bây giờ tới con người của chúng ta, đi thẳng lại con người chúng ta. Con người chúng ta có phải là từ cái không duyên hợp thành có không? Ai cũng bằng lòng. Nhưng bây giờ nói con người mình giả, quý vị chịu không? Bằng lòng rằng từ cái không duyên hợp thành có, mà cái bình hoa duyên hợp thành nó giả, còn mình cũng duyên hợp mà mình lại nói mình thiệt, có trái với lẽ thật không? Đó, mà từ thấy mình thiệt rồi á thì quý vị có thêm cái gì nữa? Thấy mình thiệt rồi cho nên muốn mình ăn ngon mặc đẹp thụ hưởng tất cả cái gì của thế gian, phải không? Đó, vì mình thật cho nên muốn thụ hưởng, mà muốn thụ hưởng lại bị người ta ngăn trở thì quý vị vui không? nổi nóng lên cự lộn, thấy không? Như vậy từ cái thấy thiệt rồi muốn thụ hưởng các sự vật theo đúng nhu cầu chúng ta ưa thích, thì cái muốn đó gọi là cái gì quý vị biết không? Như vậy thì từ thấy thiệt đó là cái gì? Cái tên nó là gì? Đó là si mê, phải không? Từ cái giả mà ngỡ là thiệt, đó là si mê. Rồi từ si mê sanh ra tham lam, từ tham lam sanh ra nóng giận. Như vậy nó có cái hệ thống rõ ràng. Mà hiện giờ chúng ta thấy cái nóng giận là xấu, thấy cái tham lam là xấu, nhưng cái si mê thì không thấy xấu, phải không? Tại vì ai cũng thấy thiệt hết, đâu thấy xấu. Đó là chúng ta đã lầm. Người học Phật là học trí tuệ, là học giác ngộ, cho nên phải thấy đúng như thật. Bây giờ nếu chúng ta biết thân mình duyên hợp là hư dối, biết nó duyên hợp hư dối, thì quý vị sẽ có cái nhìn thế nào với cuộc đời?